Chương 74, Hỏa hệ thần thạch. Hồng Hài Nhi Tôn Ngộ Không nghe Lục Nhĩ Mi Hầu nói thì kinh ngạc hô lên: Ngươi nói là ai? Hồng Hài Nhi là hóa thuộc tính ngũ thải thần thạch. Điều này không thể không khiến Tôn Ngộ Không giật mình, bởi vì chính mình là thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch, Na Tra là kim thuộc tính ngũ thải thần thạch hiện tại. Chẳng lẽ Hồng Hài Nhi lại là hóa thuộc tính? Lão đại, ngươi nói cái gì Hồng Hài Nhi? Ha, cái này ngươi khả năng còn không biết. Trên đường lấy kinh nghiệm, đi qua Hạo Sơn Khô Tùng Giảng Hỏa Vân Động thời điểm, gặp được một vị thánh anh đại vương Hồng Hài Nhi. Về sau tại đất đai chỗ biết được tại Hồng Hài Nhi lại là ta kết bái đại ca con trai của Ngưu Ma Vương. Cái này Hồng Hài Nhi cũng là trời sinh hỏa linh thể, có thể tùy ý phun ra tam muội chân hỏa, mười phần khó chơi. Cái kia lão đại, cái này Hồng Hài Nhi rất có thể cũng là khối kia hỏa thuộc tính thạch đầu. Dù sao loại này trời sinh hỏa linh thể mười phần hiếm thấy, đu nghe chia Hồng Hài Nhi là năm nào tháng ra đời. Cái này cụ thể ta ngước lại không biết rõ, chẳng qua hẳn là ta đại náo thiên cung về sau bị đặt ở ngũ hành sơn hạ cái kia 500 năm trong lúc đó ra đời. Cái kia hẳn là không sai biệt lắm cũng là hắn. Ta lúc đầu lên đảo thời điểm, tảng đá kia liền đã không thấy, ta cũng là càng nghĩ càng cổ khả năng, bởi vì ta cái kia kết bái huynh đệ chính là Phá Thiên Ma Ngưu Đắc Đạo, mà Hồng Hài Nhi mẫu thân thì là La Sát Quốc công chúa, theo lý thuyết sinh ra hài tử cũng hẳn là Phá Thiên Ma Ngưu một mạch, coi như bởi vì vì mẫu thân là sát thể có quấy nhiễu, vậy ít nhất cũng sẽ sinh ra một đôi ngưu giác. Thế nhưng là cái đứa bé kia ta gặp thời điểm, chẳng những trên đầu không có sừng mà lại không có một chút xíu ma ngưu huyết mạch. Nếu không phải ta biết ta cái kia tẩu tẩu tính liệt trung trinh, ta cũng hoài nghi là cho cái kia lão ngưu đem nón xanh. Hiện nay muốn đến, nguyên lai cái này Hồng Hài Nhi lại là ngũ thải thần thạch biến thành, trách không được, trách không được, trách không được a. Sau một hồi thảo luận, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đã xác định được rằng Hồng Hài Nhi cũng là một trong tứ đại thạch hầu. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không rất khó xử. Lão đại, ngươi có biết Hồng Hài Nhi hiện ở đâu không? Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là ở chỗ Quan Âm Bồ Tát làm thiện tại đồng tử. Quan Thế Âm Hồng Hài Nhi không phải là yêu quái sao? Tôn Ngộ Không xấu hổ đỏ mặt. Cái đó, Hồng Hài Nhi, năm đó bắt ta và Đường Tam Tạng, ngăn cản chúng ta lấy kinh nghiệm. Nhưng hắn lại là con trai của đại ca ta, ta không thể ra tay độc ác. Nhưng không ngờ đứa bé đó đối với ta lại không nương tay chút nào. Sau đó ta thật sự không muốn phiền phức, phải đi gọi Quan Âm Bồ Tát. Kết quả, hắn bị Quan Âm Bồ Tát mang đi. Và đại ca ta cũng vì Hồng Hài Nhi mà trở mặt với ta, thậm chí còn đánh nhau với ta ở Hỏa Diệm Sơn. Ai lấy kinh nghiệm một đường, không biết đắc tội bao nhiêu người. Vậy hiện tại là trực tiếp qua Quan Âm chỗ tìm Hồng Hài Nhi vẫn là. Không nói đến Phật môn đã bị biến cố, Quan Âm Bồ Tát còn ở đó hay không ở Nam Hải, ngay cả nếu thật tìm được, ta cũng không thể ra tay được. Chẳng lẽ ta muốn giết Hồng Hài Nhi sao? Ai, cũng thật khó xử. Bây giờ Ngưu Ma Vương đang khổ tu ở cực Bắc Băng Nguyên, còn La Sát Nữ Thiết Phiến công chúa thì không biết tung tích. Nếu ta lại giết Hồng Hài Nhi, vậy ta cũng không bằng đế đại ca, ta trực tiếp giết ta. Nếu không, chúng ta đi trước Tàn Mộc Sâm Lâm, lấy một thuộc tính thần thạch đi. Còn về cái này Hồng Hài Nhi, đi một bước nhìn một bước đi, cũng chỉ có thể như thế nào. Ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến sao? Dĩ nhiên, kỳ thực Huyền Yêu tộc tộc trưởng Mộng Quy đã đi trước hướng Tàn Mộc Sâm Lâm. Trước khi đi, hắn nói với ta, nếu như lại có người vượt ái đồng thời lại đánh bại ta, hắn sẽ mang theo người này đến Tàn Mộc Sâm Lâm. Không phải sao, lão đại? Vậy chúng ta lên đường thôi. Đương nhiên, chúng ta ngay bây giờ sẽ đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong đã bay lên trời. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên. Lục Nhĩ Mi Hầu dường như còn sốt ruột hơn mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không cũng biến ra Cân Đẩu Vân và bay theo. Đứng trên Cân Đẩu Vân, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi Lục Nhĩ, tại sao ngươi có vẻ rất sốt ruột? Lục Nhĩ Mi Hầu cười xấu xa và nói, hai chúng ta đã phá hủy Huyền Yêu đảo, nếu không chúng ta sẽ bị người ta bắt lại. Ngươi tên này kỳ thực, khi ta đang tìm kiếm thủy thuộc tính thần thạch, thủy tộc trưởng lão Thủy Hư đã bảo tôi đi trước đến Tàn Mộc Sâm Lâm ở Đông Cực để lột thuộc tính thần thạch. Nhưng sau đó ta đã đi tới Huyền Yêu đảo trước. Ta không ngờ rằng sau khi vật lộn ở đây, ta vẫn phải đến Tàn Mộc Sâm Lâm. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi không nghe lời lão nhân đã bị thiệt thòi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những tộc trưởng và trưởng lão của các bộ tộc thượng cổ thực sự có đạo hạnh cao. Họ dường như đều tinh thông thuật thôi diễn. Nếu ngươi đi trước đến Tàn Mộc Sâm Lâm, chúng ta có thể không gặp nhau được, nhưng dù sao cũng không khác nhau mấy. Bây giờ có ta ở đây, một thuộc tính thần thạch không phải là điều dễ dàng. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lớn, giá vân của hắn bay với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Xích huyết Du Long Côn đã được thu lại. Lục Nhĩ, chúng ta thử xem ai đến Tàn Mộc Sâm Lâm trước nhé. Được, ta chưa từng đến Tàn Mộc Sâm Lâm, nhưng ta vẫn biết đường. Vậy thì chúng ta hãy xem ai đến Tàn Mộc Sâm Lâm trước. Tôn Ngộ Không nói xong, đã tăng tốc cơn đậu vân. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không dám thua kém, giá vân của hắn đuổi theo. Lúc này, tốc độ của hai người đã vượt qua tốc độ của mắt thường. Nhưng hai người dường như vẫn chưa hài lòng với tốc độ này. Tôn Ngộ Không đứng trên cơn đậu vân, hai tay vung ra một vài thủ ấn. Ngay sau đó, một đôi cánh băng màu xanh nhạt xuất hiện trên lưng hắn. Khi những đôi cánh này xuất hiện, chúng vỗ nhẹ hai cái, khiến tốc độ của Tôn Ngộ Không tăng thêm gấp ba lần. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua Lục Nhĩ Mi Hầu. Vốn dĩ hai người đều có tốc độ tương đương, nhưng khi đôi cánh băng của Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn đã nhanh chóng bỏ xa Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy điều này, biết rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua. Vì vậy, hắn giơ tay phải lên không trung, một vết nứt không gian xuất hiện. Ngay sau đó, một con rồng nhỏ đỏ như máu xuất hiện từ vết nứt. Sức mạnh của ứng long bay lên, con rồng nhỏ này dài ba thước, có sáu cánh. Đây là một con rồng dị chủng của Thượng Cổ Thần Long, được gọi là ứng long. Thượng Cổ Thần Long được chia thành nhiều loại khác nhau, dựa trên số lượng sừng và vảy của chúng. Những con rồng không có sừng được gọi là cầu long. Những con rồng không có sừng màu vàng hoặc không có sừng màu xanh lá cây được gọi là ly long. Những con rồng có thể tạo ra lũ lụt được gọi là giao long. Những con rồng có sừng được gọi là giác long. Giao long có thể biến thành giác long sau 1.000 năm, và giác long có thể biến thành ứng long sau 1.000 năm. Ứng long thường bay trên bầu trời, bảo vệ chín châu. Một loại khác là bàn long, ngủ đông trên mặt đất. Bàn long không thích bay, và chúng sống ở lục địa long. Cuối cùng, thanh long là thần long chính thống, là một trong tứ thánh thú và là tổ tiên của các loại rồng thượng cổ. Cầu long, ly long, giác long, ứng long và bàn long đều không phải là rồng chính thống, nhưng chúng vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc. Thượng cổ rồng chính thống, ngoại trừ thủy tổ thanh long, chỉ có thanh long đời sau thương long. Tất cả các loại rồng đều lấy thanh long màu xanh làm chủ. Lục Nhĩ Mi Hầu triệu hồi ra một con rồng nhỏ đỏ như máu, cũng là một con rồng thiện bay, ứng long. Tuy nhiên, đây chỉ là một bóng ma của máu ứng long. Mặc dù chỉ là một bóng ma, nhưng nó cũng giúp tăng tốc độ của Lục Nhĩ Mi Hầu. Và trong nháy mắt, hắn đã vượt qua Tôn Ngộ Không.